Tác phẩm Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Tác giả Mai Ngọc Trừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Người đọc Hồng Hà, Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu cho lần tái bản thứ 9. Ngay từ khi in lần đầu, giáo trình này đã được độc giả trong cả nước, nhất là giảng viên và sinh viên nhiều trường đại học đón nhận và sử dụng. Từ đó đến nay, giáo trình đã được tái bản tới 9 lần. Điều đó đủ nói lên tính hữu dụng của nó đối với đông đảo bạn đọc. Như tên gọi của cuốn sách, đây là giáo trình cơ sở về ngôn ngữ và tiếng Việt. Những kiến thức được đề cập đến ở đây, vì vậy tương đối đơn giản, dễ hiểu, mang tính nhập môn là chủ yếu. Giáo trình không đề cập đến những tranh luận khoa học phức tạp và những vấn đề mang tính chuyên sâu của từng chuyên ngành. Đối tượng phục vụ của giáo trình là sinh viên các chuyên ngành ngữ văn, ngoại ngữ, đông phương học, quốc tế học, v.v. thuộc các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, v.v. Tập thể tác giả của giáo trình là giáo sư và phó giáo sư đã có nhiều năm giảng dạy ngôn ngữ học và Việt ngữ học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, trước đây là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong giáo trình này, nội dung được biên soạn theo sự phân công như sau. Phần thứ nhất, tổng luận. Chương 1, 2, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu và giáo sư tiến sĩ Hoàng Trọng Phiến. Chương 3, 4, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu. Phần thứ hai, cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt, giáo sư tiến sĩ Mai Ngọc Trừ. Phần thứ ba, cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu. Phần thứ tư, cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt. Chương 18, 19, 20, giáo sư tiến sĩ Mai Ngọc Trừ và giáo sư tiến sĩ Hoàng Trọng Phiến. Chương 21, 22, 23, giáo sư tiến sĩ Hoàng Trọng Phiến. Trong khi soạn thảo giáo trình, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong và ngoài trường. Riêng giáo sư tiến sĩ Diệp Quang Ban đã đóng góp rất tích cực cho ba chương cuối của phần thứ tư. Nhân đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Các tác giả và nhà xuất bản cũng xin bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đến các độc giả và mong nhận được ý kiến góp ý để chất lượng cuốn sách ngày càng tốt hơn. Hà Nội, mùa xuân năm 2008, thay mặt các tác giả, giáo sư tiến sĩ Mai Ngọc Trừ. Quy ước trong cách trình bày. Một nhỏ. Các chú thích ở cuối trang ứng với những số ghi ở phía trên, đặt giữa hai ngoặc tròn. Ví dụ, một trong ngoặc tròn. Hai, tài liệu dẫn trong sách được ghi bằng chữ số, đặt giữa hai ngoặc vuông. Ví dụ, 15 trong ngoặc vuông. Chữ số này ứng với số được ghi ở mục tài liệu tham khảo cuối mỗi phần. Ví dụ, ở phần 2 La Mã, cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt, số 15 trong ngoặc vuông là tài liệu Đoàn Thiện Thuật, ngữ âm tiếng Việt H.1980. Ba nhỏ, dấu ngoặc kép, được dùng để phiên âm các từ hoặc biểu thị các âm bằng chữ cái thông thường. Ví dụ, A nhỏ trong ngoặc kép, chữ cam trong ngoặc kép. Dấu ngoặc vuông dùng ghi các âm tố, ví dụ sitra trong ngoặc vuông và dấu vạch chéo dùng ghi các âm vị, ví dụ tan trong vạch chéo. Ký hiệu đặt trong hai ngoặc vuông và trong hai vạch chéo là ký hiệu phiên âm quốc tế. Phần thứ nhất, tổng luận. Tổng luận gồm có bản chất xã hội của ngôn ngữ, hệ thống tín hiệu ngôn ngữ, nguồn gốc và diễn tiến của ngôn ngữ, phân loại các ngôn ngữ. Chương 1. Bản chất xã hội của ngôn ngữ. Về mặt thời gian lịch sử, chắc hẳn ngôn ngữ của loài người phải cổ xưa hơn rất nhiều lần so với ngay cả những huyền thoại xưa cũ nhất. Nó gắn bó với sự sống của con người như đồ ăn, thức uống, như sự thở ra, hít vào, vân vân. Đến nỗi dường như không mấy khi mỗi người chúng ta nghĩ tới nó, nghĩ rằng có một cái gọi là ngôn ngữ tồn tại với mình. Nhưng rồi có lúc chúng ta tự hỏi, ngôn ngữ là gì? Lời giải đáp cho câu hỏi đó không phải chỉ có một và không thể chỉ có một, bởi vì bản thân ngôn ngữ vốn là một đối tượng hết sức phức tạp và đa diện. Một, La Mã. Trước hết, ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội. Một nhỏ. Nói rằng ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội là bởi vì một sự thật hiển nhiên, nó không phải là hiện tượng tự nhiên, vốn là những hiện tượng tồn tại một cách khách quan, không lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người, như sao băng, thủy triều, động đất, vân vân. Ngôn ngữ chỉ sinh ra và phát triển trong xã hội loài người do ý muốn và nhu cầu. Người ta phải giao tiếp với nhau trong quá trình sống và tồn tại, phát triển. Bên ngoài xã hội loài người, ngôn ngữ không thể phát sinh. Điều này được chứng minh qua hai câu chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất, theo nhà sử học Hoderot, hoàng đế Zelan Uddin Akbar đã cho tiến hành một thí nghiệm để xem một đứa trẻ không cần ai dạy bảo có thể biết được đạo của mình hay không, có biết nói tiếng nói của tổ tiên mình và gọi tên vị thần của dòng đạo mình hay không, vân vân. Ông ta đã cho bắt cóc một số trẻ sơ sinh thuộc nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, dòng đạo khác nhau, đem nuôi cách ly hoàn toàn với xã hội trong một tháp kín, không ai được đến gần, cho ăn uống qua một đường dây, vân vân. 12 năm sau, cửa tháp được mở. Những đứa trẻ vẫn lớn lên, nhưng chúng có nhiều biểu hiện của thú hơn là người, và không hề có biểu hiện nào về tiếng nói hoặc tín ngưỡng tôn giáo cả. Chuyện thứ hai, năm 1920, ở Ấn Độ, người ta phát hiện ra hai em bé gái được chó sói nuôi sống trong một cái hang. Một em khoảng 12 tuổi, một em khoảng 7-8 tuổi. Sau khi được cứu trở về, em nhỏ bị chết, em lớn sống được, nhưng chỉ có những tập tính của chó sói. Không có ngôn ngữ, chỉ biết gầm gừ, bò bằng cả tứ chi, dựa trên hai bàn tay, hai bàn chân, thỉnh thoảng cất tiếng sủa như sói về ban đêm. Sau gần 4 năm, em bé này mới học được 6 từ và qua 7 năm được gần 50 từ. Đến 16 tuổi, em mới nói như một đứa trẻ 4 tuổi và không sống được nữa. Hai nhỏ, ngôn ngữ cũng không phải là hiện tượng của cá nhân tôi, cá nhân anh, mà nó là của chúng ta. Chính vì nó là cái chung của xã hội, của chúng ta, cho nên anh nói tôi mới hiểu và chúng ta hiểu nhau. Về mặt này, đối với mỗi cá nhân, ngôn ngữ như một thiết chế xã hội chặt chẽ, được giữ gìn và phát triển trong kinh nghiệm, trong truyền thống chung của cả cộng đồng. Thiết chế đó chính là một tập hợp của những thói quen nói, nghe và hiểu, được tiếp thu một cách dễ dàng và liên tục ngay từ thời thơ ấu của mỗi chúng ta. Vì thế, những thói quen này về sau rất khó thay đổi. Nó như là một cái gì đấy bắt buộc đối với mỗi người trong mọi người. Dầu sao thì tiếng Việt cũng vẫn gọi con mèo, cái nhà, người mẹ, vân vân bằng các từ mèo, nhà, mẹ, vân vân. Còn tiếng Anh thì gọi bằng các từ cat, house, mother, vân vân, chứ không thể dễ dàng thay thế bằng từ khác hoặc đánh đổi cho nhau. Mặt khác, sự phân biệt giữa ngôn ngữ chuẩn, ngôn ngữ văn hóa chung của mỗi cộng đồng dân tộc với các biến dạng khác của nó trong các cộng đồng người nhỏ hơn, phân chia theo phạm vi lãnh thổ hoặc tầng lớp xã hội, gọi là những tiếng địa phương, phương ngữ xã hội, vân vân, cũng chính là những biểu hiện sinh động, đa dạng về tính xã hội của ngôn ngữ. Ví dụ, từ lời lẽ của tiếng Việt chuẩn mực được phát âm thành nhời nhẽ, đó là cách phát âm của phương ngữ Bắc Bộ Việt Nam. Trong khi đó, nếu phát âm thành nời nẽ thì đây lại là hiện tượng nói ngọng và bị coi là lỗi. Ba nhỏ, ngôn ngữ cũng không phải là hiện tượng sinh vật vì nó không mang tính di truyền. Người ta có được ngôn ngữ là nhờ quá trình học tập, tiếp thu từ những người cùng sống ở xung quanh. Mặt khác, So với tiếng kêu của các loài động vật, ngôn ngữ loài người cũng khác hẳn về chất. Tiếng kêu đó, loài động vật có thể dùng để trao đổi thông tin như kêu gọi bạn tình trong các mùa hôn phối, hay là báo tin có thức ăn, có sự nguy hiểm v.v. Nhưng tất cả đều vô tình xuất hiện dưới ảnh hưởng của những cảm xúc khác nhau. Chúng, những tiếng kêu đó là bẩm sinh. Sự trao đổi thông tin là vô ý thức. Đó là những kết quả của quá trình di truyền, chứ không giống nhau như kết quả của trẻ em học nói. Còn hiện tượng một số con vật học nói được tiếng người thì rõ ràng lại là kết quả của quá trình rèn luyện phản xạ có điều kiện. Những con vật biết nói đó, dù thông minh đến mấy, cũng không thể nào tự lĩnh hội được hoặc phát âm được những âm thanh để biểu thị khái niệm khi nó ở ngoài một hoàn cảnh cụ thể với một kích thích cụ thể. Bốn nhỏ, chẳng những ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội như đã phân tích bên trên, mà hơn thế nữa, nó là hiện tượng xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệt này thể hiện ở chỗ, nó không thuộc về kiến trúc thượng tầng của riêng một xã hội nào. Cho nên khi một cơ sở hạ tầng nào đó bị phá vỡ, kéo theo sự sụp đổ của kiến trúc thượng tầng tương ứng, thì nó, ngôn ngữ, vẫn là nó. Mặt khác, ngôn ngữ không mang tính chất giai cấp. Nó ứng xử bình đẳng đối với tất cả mọi người trong xã hội. Tuy vậy, mỗi người, mỗi nhóm người không vô can với nó, mà họ sử dụng cho nó mục đích của mình, theo cách của mình, sao cho có hiệu quả nhất. Chính vì tính chất đặc biệt này mà người ta không thể hy vọng tác động làm biến đổi ngôn ngữ bằng một cuộc cách mạng chính trị xã hội. Hai La Mã, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Một nhỏ, có thể hiểu một cách giản dị rằng giao tiếp là sự truyền đạt thông tin từ người này đến người khác với một mục đích nhất định nào đó. Sự giao tiếp được thực hiện nhờ hoạt động giao tiếp giữa hai hoặc hơn hai người với nhau trong một bối cảnh nhất định và bằng một phương tiện giao tiếp chung. Các kết quả nghiên cứu về sinh lý học và tâm lý học cho thấy rằng ở con người, nhu cầu giao tiếp dường như mang tính bẩm sinh. Ngay cả bây giờ, nếu thiếu ngôn ngữ hoặc giao tiếp bằng ngôn ngữ bị hạn chế do những nguyên nhân nào đó, thì người ta dùng ngôn ngữ cử chỉ cho đến khi không còn có thể trao đổi bằng ngôn ngữ này nữa mới thôi. Khi giao tiếp, người ta trao đổi tư tưởng, tình cảm, trí tuệ, sự hiểu biết, v.v. với nhau và tác động đến nhau. Chính nhờ thế mà con người mới tập hợp với nhau thành cộng đồng xã hội, có tổ chức và hoạt động của xã hội. Những tư tưởng và trí tuệ của người này, thế hệ này mới truyền tới người khác, thế hệ khác được. Những hoạt động được gọi là giao tiếp đó đã được thực hiện nhờ một công cụ tốt nhất là ngôn ngữ. Nhờ nó mà con người có khả năng hiểu biết lẫn nhau. Nó là một trong những động lực bảo đảm sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chức năng trung tâm của ngôn ngữ là chức năng giao tiếp. Hai nhỏ, ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp giữa người với người, nhưng không phải mọi yếu tố, mọi đơn vị của nó đều tham gia như nhau vào quá trình này. Nói khác đi, các đơn vị của nó tham gia thực hiện chức năng xã hội vốn có của nó một cách khác nhau. Trực tiếp tham gia vào quá trình mang thông tin và truyền đạt thông tin là các đơn vị định danh như từ, cụm từ và các đơn vị thông báo như câu, văn bản. Chẳng hạn, các từ người, máy, nhà, cây, đi, cười, một, hai, giỏi, v.v. Các cụm từ như đá tai mèo, nhà cao tầng, bê tông đúc sẵn, mẹ tròn con vuông, v.v. Các câu, người với người là bạn, trên trái đất có chừng 1 triệu giống động vật, máu người không phải nước lã, v.v. đều là những đơn vị trực tiếp mang thông tin hoặc truyền tải thông tin. Ngược lại, các đơn vị như âm vị, hình vị lại chỉ gián tiếp tham gia vào quá trình giao tiếp, bởi vì chúng chỉ là chất liệu cấu tạo nên những đơn vị vừa nêu trên mà thôi. Ba nhỏ, trong xã hội loài người, phần lớn nhất và trọng yếu nhất của thông tin gồm các kiểu dạng, các nguồn gốc khác nhau, được tàng trữ và lưu hành nhờ ngôn ngữ. Nói như Vladimir Lenin, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Sở dĩ nó quan trọng nhất là vì trên góc độ lịch sử và toàn diện mà xét, không một phương tiện giao tiếp nào có thể sánh được với nó. Cho dù ngôn ngữ bằng lời của con người có bị những hạn chế về không gian và thời gian, cho dù ngoài ngôn ngữ ra, con người còn dùng những phương tiện giao tiếp khác nữa như các điệu bộ, cử chỉ, các loại ký hiệu, tín hiệu giao thông, các biểu trưng quân hàm, quân hiệu, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, vân vân. Nhưng ở vị trí trên hết và trước hết phải là ngôn ngữ. So với ngôn ngữ, các loại phương tiện giao tiếp khác chỉ có thể đóng vai trò là phương tiện bổ sung cho nó. Giao tiếp ở đây được hiểu là giao tiếp trong đời sống rộng rãi thuộc phạm vi toàn xã hội. Sở dĩ nói như vậy là vì phạm vi sử dụng của chúng rất hạn chế, và mặt khác, chúng không đủ sức để phản ánh những hoạt động và kết quả hoạt động tư tưởng phức tạp của con người. Còn như âm nhạc hay các tác phẩm nghệ thuật tạo hình thì chỉ có thể nhắc gợi, hướng người ta đến với một tư tưởng, tình cảm nào đó mà thôi. Trong khi các phương tiện giao tiếp bổ sung khác có thể được biểu diễn lại, diễn dịch lại bằng ngôn ngữ, thì việc làm ngược lại dường như là không thể, hoặc nếu có thể thì kết quả chỉ là phần rất nhỏ và không đầy đủ. Ba La Mã, ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng. Một nhỏ, khi nói ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất, chúng ta muốn nhấn mạnh đến chức năng hàng đầu của nó, chức năng giao tiếp. Bên cạnh đó, ngôn ngữ còn có một chức năng nữa là chức năng phản ánh. Tư duy của con người, sự phản ánh thế giới khách quan xung quanh, chủ yếu được tiến hành, được thực hiện dưới hình thức ngôn ngữ. Từ cội nguồn của mình, ngôn ngữ loài người ra đời và phát triển là do người ta thấy cần phải nói với nhau một cái gì đó. Ở đây, mệnh đề này bao hàm hai vấn đề. A. Con người đã có một cái gì đấy. Những kết quả, quá trình hoạt động thuộc lĩnh vực tinh thần, tư tưởng, v.v. cần phải được truyền đạt, trao đổi với người khác. B. Phương tiện để truyền đạt những thông tin đó. Nói rõ hơn, các kết quả của sự phản ánh thế giới khách quan, cũng tức là tư duy của con người, cần được thông báo với những người khác trong cộng đồng, và chính con người đã chọn phương tiện để thông báo là ngôn ngữ. Từ đây, nảy sinh vấn đề quan hệ giữa ngôn ngữ với tư duy. Hai nhỏ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ với tư duy vốn hết sức phức tạp, cho nên có thể tiếp cận nghiên cứu từ nhiều phương diện, nhiều xuất phát điểm khác nhau. Nếu chỉ xét từ góc độ chức năng phản ánh của ngôn ngữ không thôi, thì trước hết cần phải thấy hiện thực trực tiếp của tư tưởng là ngôn ngữ. Theo Marx. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa rằng ngôn ngữ chỉ là cái vỏ vật chất trống rỗng, mà nó là một thể chất hai mặt, vật chất và tinh thần. Kết luận mà Marx nêu như vừa dẫn hết sức quan trọng. Ông còn có một nhận xét khác. Ngôn ngữ cũng cổ xưa như ý thức vậy. Mở ngoặc tròn, ba chấm, đóng ngoặc tròn, là ý thức thực tại, thực tiễn. Và tương tự như ý thức, ngôn ngữ sinh ra chỉ do nhu cầu, do sự cần thiết phải giao tiếp với người khác. Ở đây, cần phân biệt các tên gọi tư duy và ý thức. Bản thân tên gọi tư duy cũng đã có những cách biểu hiện không hoàn toàn đồng nhất trong các khoa học khác nhau như triết học, tâm lý học, sinh lý học, thần kinh cao cấp, v.v. Ngay trong một khoa học, người ta cũng có thể hiểu tư duy là sự phản ánh thực tại khách quan được tiến hành bởi con người, hoặc cũng có thể hiểu tư duy là sản phẩm của các hoạt động trí tuệ đó. Vậy, ý thức cần phải được hiểu là nó rộng hơn tư duy. Nó là một tập hợp hoàn chỉnh gồm những yếu tố nhận thức về cảm xúc có liên quan chặt chẽ với nhau. Trong đó, tư duy chỉ là một trong những quá trình nhận thức mà thôi. Trong mối tương quan tư duy, ý thức, thì tư duy là bộ phận cơ bản cấu thành ý thức. Bởi vì trong ý thức, cùng với các quá trình nhận thức như cảm giác, tri giác, ký ức, biểu tượng, tư duy, còn có các quá trình cảm xúc gắn liền với sự đánh giá và trạng thái ý chí của con người. Do đó, khi nói về chức năng của ngôn ngữ trong quan hệ ngôn ngữ, tư duy như thế nào thì cũng có thể nói về quan hệ ngôn ngữ, ý thức như vậy. Ba nhỏ, ngôn ngữ là hình thức tồn tại, là phương tiện vật chất để thể hiện tư duy. Về phương diện này, Tư duy là cái được biểu hiện, còn ngôn ngữ là cái để biểu hiện tư duy. Các kết quả hoạt động của tư duy thuộc lĩnh vực tinh thần bao giờ cũng được khoác một cái vỏ vật chất âm thanh, tức là ngôn ngữ, để thể hiện ra ngoài dưới dạng vật chất, nhằm làm cho người khác thấy được mối quan hệ ngôn ngữ tư duy. Ở đây có thể hình dung như hai mặt của một tờ giấy vậy. Đã có mặt này là phải có mặt kia. Chính ở trong ngôn ngữ và nhờ có ngôn ngữ mà ý thức tiềm tại trở nên được thực hiện hóa, thực tại hóa. Mặt khác, chính trong quan hệ với tư duy, với ý thức mà ngôn ngữ không phải là cái xác, không hồn, không phải là hiện tượng thuần túy vật chất, nó trở thành hiện tượng vật chất tinh thần. Bởi thế, ta không thể nói một tiếng hắt hơi hay nói một tiếng ho, vì đó là những tiếng, những âm thanh phát ra vô ý thức do hoạt động phản ứng thuần túy sinh lý của cơ thể con người. Tuy nhiên, ta có các từ ho, hắt hơi để nói trong những câu, chẳng hạn: Liên ho suốt ngày vì bị cảm lạnh. Ông ấy ngồi và hắt hơi liên tục. Tiếng ho hoặc tiếng hắt hơi của ai đó mà ta nghe thấy được không phải là ngôn ngữ. Bốn nhỏ, chẳng những là phương tiện vật chất để biểu đạt tư duy, ngôn ngữ còn là công cụ của hoạt động tư duy. Nó trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành và phát triển tư duy của con người. Để tiến hành các hoạt động tư duy, trí tuệ, con người cần phải có một cái vốn tri thức, hiểu biết nhất định, có thể là nhiều hoặc ít tùy theo. Vốn tri thức đó, con người có được nhờ những hoạt động thực tiễn, tìm hiểu và khám phá thế giới khách quan quanh mình. Nó được tàng trữ, được bảo toàn chủ yếu nhờ ngôn ngữ, rồi chính nhờ ngôn ngữ mà người ta có thể truyền thụ những tri thức, những hiểu biết từ người này sang người khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ nơi này đến nơi khác, v.v. Về mặt sinh lý học thần kinh cao cấp, sự truyền đạt tri thức bằng ngôn ngữ, nhờ ngôn ngữ như vậy, chính là hiện tượng ngôn ngữ tham gia vào việc tạo nên các liên hệ tạm thời. Nhờ các liên hệ tạm thời này mà con người khác hẳn động vật. Người ta không nhất thiết phải làm quen trực tiếp với sự vật này hay sự vật kia, nhưng vẫn có thể biết được ít nhiều nó là gì, nó như thế nào, v.v. Nếu như có một người nào đó đã biết và nói lại cho biết, hoặc người ta biết được những sự vật khác có quan hệ đến chúng, v.v. Tôi chưa thấy sao hỏa bao giờ, nhưng tôi cũng biết được Phobos của nó là gì, nó như thế nào, nhờ các nhà thiên văn học nói cho biết. Việc truyền kiến thức như thế đã rút ngắn được thời gian cần thiết cho sự tìm hiểu thế giới xung quanh con người. Cứ như vậy, truyền đạt, tích lũy, phát triển thêm, tư duy con người càng ngày càng trở nên phong phú hơn và sâu xa hơn. Năm nhỏ, để làm rõ hơn bản chất của ngôn ngữ cùng với chức năng giao tiếp, chức năng phản ánh của nó, cần làm sáng tỏ hơn mối quan hệ tay ba giữa ý thức, tức là tư duy, với ngôn ngữ và thực tại khách quan. Ta biết rằng cội nguồn của ý thức chính là thực tại khách quan, vì ý thức chính là hình ảnh chủ quan của thực tại khách quan, là tồn tại được phản ánh. Ý thức được biểu hiện bằng ngôn ngữ, vậy ngôn ngữ quan hệ gián tiếp với thực tại khách quan thông qua ý thức. Quan hệ ngôn ngữ, ý thức, thực tại khách quan như vừa nêu thường được biểu diễn qua một hệ bộ ba quen thuộc khác là từ, khái niệm, sự vật. Ngôn ngữ và ý thức, tức là tư duy, gắn bó với nhau như một, không bao giờ tách rời nhau. Nhưng chúng không phải là một. Đối với thực tại khách quan, ngôn ngữ có tác dụng, vai trò như một công cụ để định danh, gọi tên cho các sự vật, hiện tượng, quan hệ, v.v. tồn tại trong đó. Mặt khác, quan trọng hơn là ngôn ngữ như một công cụ để cấu trúc hóa, mô hình hóa thực tại khách quan. Nó cũng cho thấy được ít nhiều những đặc điểm văn hóa, dân tộc, văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của mỗi cộng đồng người, nhưng không thể nói đó là những biểu hiện cao thấp của các trình độ tư duy khác nhau. Bốn la mã: ngôn ngữ, lời nói, hoạt động lời nói. Một nhỏ, trong giao tiếp ngôn ngữ, sở dĩ tôi nói, anh nghe và chúng ta hiểu nhau được, mặc dù ai nấy đều nhận ra và phân biệt, đây là tiếng nói của tôi, kia là tiếng nói của anh, vân vân. Là bởi vì giữa chúng ta đã có một cái chung và những cái riêng. A nhỏ, cái chung đó của chúng ta bao gồm các âm, các từ, các bộ phận cấu tạo từ, các mô hình cấu tạo nhóm từ, mô hình cấu tạo câu, các thành phần câu, vân vân, cùng với các quy tắc hoạt động, quy tắc biến đổi của chúng, vân vân, vốn đã và đang được sử dụng trong không biết bao nhiêu lần khác nhau giữa những người đang cùng nói một ngôn ngữ. Cái chung đó trong ngôn ngữ học được gọi là ngôn ngữ. Đó là một hệ thống những đơn vị vật chất và những quy tắc hoạt động của chúng, dùng làm công cụ giao tiếp của con người, được phản ánh trong ý thức của cộng đồng và trừu tượng hóa khỏi bất kỳ một tư tưởng, cảm xúc và ước muốn cụ thể nào. Như vậy, ngôn ngữ không chỉ tồn tại riêng cho tôi hay riêng cho anh, mà tồn tại cho tất cả chúng ta. Nó được nhận thức và tương ứng với ý thức của cả cộng đồng, chứ không phải chỉ tương ứng với ý thức của riêng anh hoặc riêng tôi. Nó, tự bản chất vốn là hiện tượng mang tính xã hội. B nhỏ, là công cụ để giao tiếp giữa người với người. Ngôn ngữ chứng tỏ các khả năng của mình trong các lời nói ra, kể cả dạng nói lẫn dạng viết. Cái lời nói ra đó trong ngôn ngữ học được gọi là lời nói, kết quả của sự nói năng. Lời nói là chuỗi liên tục các tín hiệu ngôn ngữ được xây dựng nên theo các quy luật và chất liệu của ngôn ngữ, ứng với nhu cầu biểu hiện những nội dung như tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, ý chí, vân vân, cụ thể. Với cách hiểu như vậy, nếu không đòi hỏi thật nghiêm ngặt về mặt tên gọi thuật ngữ, ta có thể coi lời nói như là những văn bản, những diễn từ. Lời nói phân biệt với ngôn ngữ ở chỗ, nó mang những màu sắc cá nhân của chủ thể nói năng, người nói cụ thể trong một tình huống cụ thể. C nhỏ, có thể nói, giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa người với người thực chất là sự truyền, nhận thông tin thông qua sự trao đổi văn bản. Nếu không tính đến sự giao tiếp bằng cách viết, thì giao tiếp bằng cách nói năng sẽ bao gồm: thứ nhất, hành vi nói ra của người nói. Đây chính là hành vi sản sinh văn bản, tức là diễn từ. Thứ hai, hành vi hiểu văn bản, được thực hiện từ phía người nghe, người đối thoại. Trong đối thoại giao tiếp, giả sử có hai người, thì tư cách người nghe và người nói được luân phiên nhau. Anh nói tôi nghe, và ngược lại tôi nói anh nghe. Hành vi nói của người nói và hành vi hiểu của người nghe được gọi là hành vi lời nói. Còn hệ thống các hành vi lời nói gọi là hoạt động lời nói. Hai nhỏ, về sự phân biệt ngôn ngữ với lời nói và xem xét mối quan hệ giữa chúng với nhau, phải kể Saussure là người đi đầu. Ông và những người ủng hộ ông về sau đã tách biệt hoàn toàn tuyệt đối giữa ngôn ngữ như một cái hoàn toàn có tính chất xã hội với lời nói như một cái hoàn toàn có tính cá nhân. Sự thể không hoàn toàn hẳn như vậy. Thực chất phân biệt ngôn ngữ với lời nói là tự tách bạch giữa hai mặt của một vấn đề. Ngôn ngữ được thực tại hóa trong lời nói, và lời nói chính là ngôn ngữ đang hành chức, đang được dùng để giao tiếp giữa người với người. Chính Saussure trong giáo trình ngôn ngữ học đại cương. Ghi chú: Saussure, giáo trình ngôn ngữ học đại cương, nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1973. Hết ghi chú. Cũng đã viết về vấn đề này như sau: hoạt động ngôn ngữ có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được. Trang 29. Tất nhiên, hai đối tượng này gắn bó khăng khít với nhau và giả định lẫn nhau. Ngôn ngữ là cần thiết để cho lời nói có thể hiểu được và gây được tất cả những hiệu quả của nó, nhưng lời nói lại cần thiết để cho ngôn ngữ được xác lập. Về phương diện lịch sử, sự kiện của lời nói bao giờ cũng đi trước. Cuối cùng, chính lời nói làm cho ngôn ngữ biến hóa. Trang 45. Như vậy, so với ngôn ngữ và trong mối tương quan với ngôn ngữ, lời nói không phải chỉ đơn thuần là cái gì đó thứ yếu, hoàn toàn ngẫu nhiên và hoàn toàn mang tính cá nhân. Nó cũng chính là ngôn ngữ đang ở dạng hoạt động, và vì vậy, nó cũng mang trong mình mặt xã hội của ngôn ngữ lẫn những màu sắc cá nhân của người nói, người sử dụng. Ngôn ngữ hoạt động hiện ra dưới dạng những chuỗi âm nối tiếp nhau. Tuy nhiên, để sử dụng được một ngôn ngữ có thính giác tốt vẫn là chưa đủ. Người ta phải biết phân tích được các loại âm thanh đó với những dấu hiệu riêng biệt để biết trong đó có những âm đoạn nào ứng với cái gì, nằm trong những mối quan hệ nào với các âm đoạn khác, vân vân. Do đó, nếu không nắm được ngôn ngữ thì ta vẫn có thể nghe thấy lời nói của người khác nhưng không biết anh ta nói gì. Đối với đứa trẻ sơ sinh, trong những tháng đầu tiên, tiếng nói của những người xung quanh nó chẳng khác gì với các tiếng động, tiếng ồn ào khác. Ngay cả người lớn, khi chưa nắm được ngoại ngữ, anh ta có thể nghe thấy người ta nói ngoại ngữ đó nhưng không thể hiểu được, thậm chí cũng không thể nhắc lại từng câu, từng từ được. Sở dĩ như vậy là vì anh ta không biết phân tích các chuỗi âm thanh lạ tai đó ra thành từng phần, từng khúc đoạn, bộ phận vân vân như thế nào, và các quy luật vận dụng chúng trong các tình huống nói năng như thế nào, vân vân. Kết cục, nếu nắm vững những hiểu biết về mối quan hệ biện chứng của cặp phạm trù, cái chung, cái riêng trong học thuyết duy vật biện chứng Marxist, chúng ta sẽ thấy mối quan hệ ngôn ngữ, lời nói một cách sáng rõ hơn nhiều.